Chương 309. Chương 304. Sự khinh miệt của Diệp Bình khiến Seth gây vô cùng phẫn nộ. Nhưng hắn hiểu rằng sự phẫn nộ vô năng sẽ chẳng có ích gì. Chầm chậm lui lại nửa bước. Seth âm thầm đưa tay vào trong áo. Trong đó còn một chiếc đũa phép dự phòng. Đúng lúc này, một ánh sáng trắng nhẹ xuất hiện đánh thẳng vào lưng của Seth gây cực cả lệ vạ. Toàn bộ thân thể của Seth gây trở lên cứng ngắc như một tấm ván, tay và chân kẹp chặt lại với nhau. Hắn ngã gục xuống sàn nhà và tạo lên một tiếng vang trầm đục. Ánh mắt của Seth gây thoáng qua phía sau và thấy Lý Hạo, kẻ mà từ khi Diệp Bình xuất hiện vốn im lặng như một bức tượng, đang từ từ thu hồi đũa phép. Seth gây không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Mọi hành động của Lý Hạo không giống bị pháp thuật khống chế. Vô Nệ Mật cũng đã kiểm tra nhiều lần để đảm bảo điều đó cũng như đảm bảo rằng không có kẻ đang giả mạo. Vậy thì rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Diệp Bình từ từ đi tới, cho Seth gây thêm một lời nguyền trói buộc nữa rồi lục soát cơ thể. Lôi ra trong áo của Seth gây một chiếc đũa phép, Diệp Bình ngắm nghía nó lúc lắc trước mặt hắn, nói: "Có vết máu chưa lau sạch. Cùng cực đến mức mua một chiếc đũa phép mới cũng không được, thậm chí không có cả rảnh rang vệ sinh chiếc đũa cấp được. Có vẻ như ông chủ mới của mày không có tốt như mày tưởng nhỉ?" "Quên." Diệp Bình khẽ lắc đầu, "Mày lúc này đâu có làm gì được." Dứt lời, Diệp Bình rút trong tay áo ra lọ thủy tinh. Trong đó, một chất lỏng màu đen sền sệt đang lưu động. Dù đã cách một lớp thủy tinh ma pháp nhưng vẫn không thể ngăn được khí tức hắc ám lạnh lẽo tỏa ra từ nó. "Mày chắc đang tự hỏi việc gì đã xảy ra với hắn đúng chứ?" Diệp Bình chỉ vào Lý Hạo rồi lắc nhẹ cái bình trên tay, "Mày cũng sẽ nhanh chóng hiểu thôi." Trong ánh mắt của Seth gây hiện lên vẻ kinh hoàng. Hắn không rõ cái thứ trong tay của Diệp Bình là thứ gì, nhưng chắc chắn không phải là thứ gì tốt lành. Seth gây cố gắng vùng vây trong tuyệt vọng nhưng chẳng có bất kỳ hiệu quả. Lời nguyền trói buộc từ Diệp Bình quá mạnh mẽ. Lúc này, Diệp Bình mở nắp chiếc lọ thủy tinh và rót chất lỏng bên trong đó lên đầu của Seth gây. Khi tiếp xúc với Seth gây, chất lỏng sôi lên như bị đun sôi rồi nhanh chóng tỏa ra, phủ khắp toàn bộ cơ thể rồi bắt đầu thẩm thấu qua bề mặt da. Ma thuật trói buộc cơ thể của Seth gây biến mất. Hắn bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Seth chưa bao giờ cảm giác thống khổ đến như vậy. Hắn có thể cảm giác được tốc độ thẩm thấu của thứ chất lỏng màu đen vào cơ thể mình. Từng tấc một, chất lỏng màu đen đó xé toạc liên kết giữa linh hồn và thể xác của Seth gây một cách thô bạo. Điều tồi tệ nhất là toàn bộ quá trình đó, ý thức của hắn bằng một cách nào đó vẫn tỉnh táo. Sau một hồi, toàn bộ chất lỏng màu đen đã thẩm thấu hoàn tất. Toàn bộ cơ thể của Seth gây trở lại bình thường. Hắn chậm rãi đứng dậy, trên trán xuất hiện một dấu ấn xiềng xích màu đen. Nếu nhìn kỹ vào trong đó, có thể thấy được khối quang cầu đang vặn vẹo đầy thống khổ. Diệp Bình gật gù nhìn Seth gây, hoặc hiện tại phải nói là cái xác sống của hắn. "Đi đi, ẩn tàng thân phận và trở lại Nga. Tụ tập tất cả những kẻ có ý định phản kháng sự khai sáng của ngài." Diệp Bình gậy tay ném chiếc đũa phép từ dưới đất vào tay của Seth gây, nói sau đó mệnh lệnh tiếp theo sẽ được truyền đạt tới ngươi. "Vâng, thưa ngài." Seth gây không người kính cẩn trước Diệp Bình. Dấu ấn xiềng xích trên trán của hắn cũng dần làm nhạt rồi hoàn toàn tan biến. Sau khi Seth gây cất cả lẹ vạ rời đi, Diệp Bình đi tới trước mặt Lý Hạo, nhìn chăm chú vào giữa trán của hắn. Sau một hồi, anh ta nở một nụ cười miệng. "Quỳ xuống." Ngay lập tức, Lý Hạo quỳ rạp xuống, đầu dí sát vào mặt sàn. Có cảm giác như nếu có thể ấn thủng cái sàn thì hắn sẽ không do dự mà làm như vậy. Diệp Bình dùng một ánh mắt khinh miệt nhìn cái thứ đang quỳ mọp dưới chân mình. Chỉ vài tháng trước đây thôi, kẻ này còn đang là thiên chi tiểu tử mà cho dù là anh ta cũng phải e dè nếu như muốn ra tay với hắn, nhưng giờ đây thì sao? Hắn không chỉ mất hết tất cả, thậm chí còn bị biến thành một thứ chẳng phải người. Đưa tay lấy ra một chiếc lọ thủy tinh nữa giống như chiếc anh ta vừa dùng với Seth gây cơ cạ lệ vạ, Diệp Bình rót hết chất lỏng đó lên đầu Lý Hạo. Chất lỏng nhanh chóng lặp lại những gì đã làm với Seth gây cơ cạ lệ vạ. Trong mơ hồ, tiếng gào thét đầy thống khổ xuất hiện từ hư không và vang vọng trong căn phòng. Nếu có người quen cũ thì họ chắc chắn có thể nhận ra đó là âm thanh của ai. Ánh mắt của Diệp Bình thoáng qua vẻ sợ hãi. Dẫu tự tin rằng bản thân sẽ không bao giờ phải nhận cái kết như Lý Hạo, nhưng một khi nghĩ đến những gì hắn đang phải gánh chịu thì Diệp Bình vẫn rét run. Không ai muốn linh hồn bản thân bị xé toạc khỏi thể xác và lý trí rồi xích lại trong một không gian tâm linh. Những sợi xích vô hình sẽ khóa chặt linh hồn của kẻ khốn khổ, tra tấn linh hồn chúng và lấy sự thống khổ đó làm nhiên liệu vận hành cái thể xác đã bị biến đổi kia. Thể xác đó đã bị biến thành một thứ không sống, cũng chẳng hề chết và được điều khiển bởi một trí tuệ giả lập một dạng con rối sống. Tệ hại hơn, vì thân xác và trí tuệ đó chỉ là con rối nên chỉ cần nó không bị phá hoại thì thứ hắc ma thuật kia sẽ bảo vệ nó khỏi tác động của thời gian. Kết quả là linh hồn kia sẽ vĩnh viễn bị mắc kẹt lại trong cái nhà tù từng là thể xác của mình cho đến khi có ai đó rủ lòng thương mà phá hủy thể xác đó. Nhưng đến lúc đó, chẳng có gì đảm bảo cho linh hồn sẽ được đi tới thế giới bên kia, nơi tử thần ngự trị, không bao giờ được an nghỉ. Kết quả cuối cùng của nó sẽ chỉ còn là một linh hồn vất vưởng, bị tàn phá bởi hắc ma pháp, lang thang giữa hư không có lẽ đến vĩnh hằng. Quay trở lại với nước Anh, Thomas và Phở Lở Hữu đã có mặt ở nơi tổ chức cuộc. Họ đến sớm 5 ngày trước trận chung kết. Nơi ở của Thomas có vẻ ngoài là một cái lều dã ngoại khá lớn có màu xanh rêu đậm. Dĩ nhiên là cậu ta đã tự mình cải tạo nó để có một nơi nghỉ ngơi dễ chịu nhất. Vị trí của nó cũng nằm ở một nơi rất thuận lợi, gần ngay bên nguồn nước. Trong căn lều nhỏ, Thomas nằm ườn trên một chiếc ghế sofa lớn, đầu gối lên đùi của Fleur ở. Fleur đưa tay nghịch những lọn tóc màu bạc trên đầu Thomas. Cô cảm thấy màu tóc hiện tại phù hợp với cậu ta đến kỳ lạ. Cứ như thể rằng đáng lẽ Thomas nên sinh ra với màu tóc đó. "Anh không định đi gặp bạn bè của mình à? Em nghe rằng họ mới đến hồi sáng." Fleur hỏi. Thomas rủi đầu vào lòng Fleur, đáp lại bằng một giọng lười biếng. "Anh muốn cho họ có thời gian nghỉ ngơi và chơi đùa một chút." "Ừm, chính xác là vậy đó." Fleur cười khúc khích hỏi lại trong khi vẩy vào mái tóc của cậu trai đang nằm trên đùi mình. "Chứ không phải là có con mèo nào đó chỉ đang muốn lười biếng không chịu ngồi dậy sao?" Thomas im lặng, sau một hồi, cậu đáp. "Thà cho anh đi. Mấy ngày vừa rồi anh ăn chơi vất vả quá rồi." giờ anh cần nghỉ ngơi thêm một hồi. Nói rồi Thomas vòng tay ôm lấy eo của Fleur rồi dụi đầu mình vào bụng của cô. Hành động làm nũng của Thomas khiến Fleur bật cười khanh khách. Cô cũng quên luôn cái lý do vớ vẩn mà cậu ta vừa mới nói tới. A, Fleur giật mình hét lên. Ngay vừa rồi khi cô không đề phòng, Thomas đã xoay người đẩy ngã cô xuống ghế. Vò đầu anh như vò mèo chắc là rất thú vị nhỉ? Thomas híp mắt hỏi. Nụ cười trên mặt của Fleur không giảm. Cô gật mạnh đầu rồi đáp lại chắc địch. Đó là hiển nhiên. Thomas sững lại, gần đây Fleur dường như tìm ra niềm vui mới. Cô thường xuyên trêu chọc cũng như bắt bí, vặn vẹo lời nói của Thomas. Và Thomas cũng rất nhanh phát hiện ra rằng trong lĩnh vực này, bản thân cậu ta chẳng có một cơ hội nào để phản kháng. Thư nhẹ một tiếng để che giấu sự bí tử của mình. Thomas quyết định không tiếp tục tranh cãi. Cậu ta cúi xuống, khóa chặt môi của Fleur. Nếu không thể chiến thắng bằng đấu khẩu, thì chuyển một phương pháp đấu khẩu khác. Anh chơi xấu. Fleur nói trong tiếng thở dốc. Thomas không hề có ý định dừng lại. Cậu ta bắt đầu leo thang xung đột giữa hai bên. Em nên biết là khi ngôn ngữ bất lực thì đó là lúc mà bạo lực lên ngôi. A. Thomas gặp lại đám bạn của mình vào cuối buổi chiều tại lều của họ. Như thường lệ, Haji và Hermione vẫn đi chung với gia đình của John. Lần này gia đình Hadley đều có mặt đầy đủ. Họ có hai chiếc trại mà nhìn qua là biết là đồ xỉ cổ tặng nhưng chúng đều còn mới ra rất sạch sẽ. Trong quãng thời gian vừa rồi, Thomas đã hợp tác với gia đình họ, cụ thể là ông Hadley về vấn đề chế tạo xe bay có trí tuệ nhân tạo. Công việc đang tiến triển vô cùng thuận lợi. Ông Hadley cũng nhận được một khoản tiền lời khá khá. Kinh tế của gia đình đông con này đang khá nên thấy rõ. Dấu hiệu rõ ràng nhất là John bây giờ đã được dùng những món đồ mới mà cha mẹ mua cho thay vì phải dùng lại đồ cũ của các anh trai. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Thomas âm thầm hẹn Haji, John, Hermione đến trại mình vào buổi tối. Cậu ta nói rằng có vài việc quan trọng cần nói với họ. Đồng thời không quên nhắc nhở rằng không để cho người khác biết được. Thái độ trịnh trọng khách thường của Thomas khiến cho cả ba người vô cùng lo lắng. Cả ba có một cuộc họp nhỏ trước khi tới gặp Thomas vào buổi tối hôm đó. Thomas ngồi trên ghế sofa nhìn chằm chằm ba người bạn của mình. Trên khuôn mặt của cậu ta tràn đầy phiền muộn. Thomas đã nhớ rất kỹ rằng bản thân có nhắc nhở họ rằng đây là cuộc gặp gỡ riêng với ba người họ, nhưng thế quái nào nhân số giờ lại đông gấp đôi. Ngoại trừ Haji, John và Hermione thì Ginny và hai anh em sinh đôi cũng đều đang có mặt. Có ai có thể giải thích dùm tôi là có cái gì đang xảy ra được không? Thomas hỏi bằng giọng đều đều mà trước đó mọi người thường thấy nhất ở giáo sư ở Nạp Vẹ. Haji, John và Hermione dùng mình rồi nở một nụ cười gượng gạo. Họ ấp úng không biết phải nói sao về việc cả ba đang túm lại bàn luận về lời mời của Thomas thì bị hai anh em sinh đôi và Ginny bắt được. Thomas thở dài, nói. Vốn dĩ hẹn ba người vì đây là việc trực tiếp ảnh hưởng tới Haji. John và Hermione thì là người đã từng trực tiếp tham gia nên cũng mình cũng gọi cả các cậu. Thế nhưng nhìn xem cái khả năng giữ bí mật của cả ba cậu khiến mình bắt đầu nghi ngờ về quyết định của mình rồi đấy. Nhìn mình xem, thậm chí mình còn không để cả bạn gái của mình tham gia dù đây là nơi ở chung của bọn mình. Rất xin lỗi. Cả ba lý nhí đáp lại. Còn ba người còn lại đều rung đùi đắc chí như thể đang xem kịch vui. Họ hoàn toàn chẳng có chút tự giác nào về việc bản thân là khách không mời mà tới. Khoan đã. Phật chợt ngồi dựng dậy. Có việc gì sao? Thomas hỏi. Cậu ta vẫn chưa hết giận. Phật nhảy ra khỏi cái ghế và tiến tới lấy tay chụp lấy hai vai của cậu Thomas. Dù đã biết chắc là giới tính của Phật hoàn toàn bình thường nhưng Thomas vẫn có suy nghĩ đá văng anh ta ra ngoài. Cậu ta rất không thích người khác đụng chạm vào người, Phật lờ ủ là một ngoại lệ. Phật không hề phát hiện ra tình trạng nguy hiểm của mình. Anh hỏi bằng giọng vô cùng nghiêm trọng. Chú mày vừa nói là đang sống chung với bạn gái đó hả? Chương 310. Chương 305. Trong khi Phật đang tỏ ra vô cùng kích động thì Thomas lại dừng dưng gật đầu. Có vấn đề gì với việc đó sao? Vấn đề to là khác. Lần này đến lượt Hermione, cô cùng với những người khác cuối cùng cũng kịp thời phản ứng lại. Cậu mới bao nhiêu tuổi chứ? Tuổi tác thì có vấn đề gì ở đây sao? Thưa cô gờ rằng. Một giọng anh có phần ngọng nghịu vang lên. Thomas có thể nghe ra Fleur cố tình gọi sai. Tiếng Anh của cô ấy vốn rất tốt. Fleur xuất hiện từ một cửa phòng. Cô lướt tới phía sau Thomas, không người ôm lấy cổ của cậu ta, nói tiếp. Chỉ cần chúng tôi muốn là được. Đúng không hồn nhỉ? Mặc dù Fleur đang cười nói rất dịu dàng nhưng không hiểu sao Thomas lại cảm thấy từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu vội vàng gật đầu lia lịa bày tỏ quan điểm của mình. Đến lúc này, đám bạn của Thomas vẫn chưa thôi ngơ ngác về những gì chúng đang chứng kiến. Có quá nhiều thứ để họ không kịp tiếp nhận. Thomas có bạn gái, họ đang sống cùng nhau, bạn gái của cậu ta còn lớn hơn cả hai anh em sinh đôi và lại còn vô cùng xinh đẹp. Hermione tự hỏi việc này liệu có hợp pháp. Phân thể phải trở lại bên cạnh người anh em của mình, nói: "Này Roger, mày thấy sao nếu anh kiếm một người bạn gái và dọn ra ở riêng vào năm sau? Mẹ chắc chắn sẽ giết anh." Ginny trả lời thay Roger với giọng chắc địch. Khục khục. Thomas ho khan mấy tiếng để giành lấy sự chú ý của mọi người. Chủ đề của cuộc nói chuyện hiện tại đã đi quá xa mục đích ban đầu của nó. Đám người lập tức rời tầm mắt trở lại trên người của Thomas nhưng ba đứa bạn của cậu ta vẫn còn thất thần. Có vẻ như chúng vẫn còn sốc trước những gì vừa được chứng kiến. Quá trình luyện tập bế quan bí thuật của cậu tiến triển đến đâu rồi? Thomas quay sang hỏi Haji. Câu hỏi của Thomas đưa Haji trở lại thực tại. Cậu lắc đầu, đáp: "Không có tiến triển gì lớn. Bí thuật đó ở cấp độ quá cao so với trình độ hiện tại của mình." Trên mặt Thomas toát ra vẻ mặt không ngoài dự đoán. Thực tế thì việc Haji có thể học được và có tiến triển với bí thuật này cũng đã là vượt quá kỳ vọng của Thomas. Dẫu sao thì chiết tâm trí thuật và bế quan bí thuật đều là hai ma thuật ở đẳng cấp vô cùng cao. Có thể sử dụng chúng ngoại trừ những kẻ có khả năng thiên bẩm thì đều là những phù thủy vô cùng mạnh mẽ. Thomas đứng dậy, rút ra đũa phép của mình và tiến tới bên cạnh Haji. Giờ mình muốn kiểm tra vết sẹo của cậu. Thả lỏng tâm trí được chứ? Sau khi nhận được sự chấp thuận của Haji, Thomas đặt chiếc đũa phép của mình lên vết sẹo trên trán của cậu ta rồi nhắm mắt lại. Trong miệng của Thomas cũng thì thào một câu thần chú kỳ lạ. Từ đầu đũa phép, một tia sáng màu bạc mờ nhạt xuất hiện. Ánh sáng đó cho người khác cảm giác khá tương tự với ánh sáng phát ra từ thần hộ mệnh. Thomas thông qua kết nối ở vết sẹo trên trán của Haji để quan sát linh hồn của cậu ta. Ở đó, bên cạnh linh hồn nguyên bản Thomas có thể cảm nhận rất rõ ràng được một mảnh linh hồn ngoại lai tràn ngập khí tức hắc ám đang bám chặt vào, mảnh linh hồn của Voldemort. Từ mảnh linh hồn đó, một liên kết mờ mịt nhưng lại cực kỳ chắc chắn đang hướng ra xa, kết nối tới một phương hướng không rõ. Mảnh linh hồn của Voldemort không lúc nào không cố gắng ăn mòn linh hồn của Haji, nhưng có một ma lực khác cũng đang cùng nó đối kháng. Nguồn ma lực này tuy có thể ngăn cản lại sự xâm chiếm trực tiếp của linh hồn Voldemort, nhưng Thomas có thể cảm nhận được nếu không có phương pháp xử lý dứt điểm nó thì sớm hay muộn Haji sẽ xảy ra vấn đề. Thomas mở mắt ra, ý thức thối lui khỏi thế giới linh hồn của Haji, nói: "Sắp tới sẽ có chút đau đớn, nhưng cậu phải cố gắng chịu đựng, cố gắng đừng phản kháng lại." "Được." Haji dừng lại một chút nhưng rất nhanh đáp lại một cách quả quyết. Chỉ chờ có thế, Thomas bắt đầu thi triển bùa chú của mình. Chiếc búa phép trong tay của cậu ta vẽ ra một ký hiệu giống như số 8, bao trọn vết sẹo trên trán của Haji. Ký hiệu rất nhỏ, nhưng quá trình Thomas hoàn thành nó lại rất chậm chạp, phải tới gần nửa phút cậu ta mới hoàn thành bùa chú của mình. Haji thoát lực nằm trên ghế, cậu chưa từng trải qua thứ gì đau đớn đến vậy trong toàn bộ nhân sinh trước đó của mình. Cảm giác như một phần của cơ thể bị một sức mạnh không thể kháng cự lôi kéo, rồi chậm rãi xé rách như xé một miếng vải mỏng. Những người bạn xung quanh xuống lại muốn hỏi han nhưng bị Thomas ngăn lại. Cậu ta nói: "Để cậu ấy yên tĩnh một chút, rất nhanh cậu ấy sẽ hồi phục thôi." Mọi người nghe vậy cũng yên tĩnh lại nhưng vẫn dùng ánh mắt lo lắng quan sát Haji. Ginny rút từ trong áo ra một chiếc khăn tay và bắt đầu giúp cậu ta thanh lý đống mồ hôi đang toát ra trên mặt. Sau khoảng chừng 10 phút, Haji đã tỉnh táo lại. Cơn đau đã hoàn toàn biến mất mà không để lại bất kỳ gì chứng nào. Thậm chí Haji còn cảm giác là lạ, giống như thiếu đi một chút gì đó, nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng, thoải mái như chút bỏ được một gánh nặng vô hình. "Cảm ơn Ginny, anh ổn rồi." Haji ngồi thẳng dậy, nói với Ginny, người vẫn vô cùng lo lắng. Ginny đỏ mặt khẽ lắc đầu. Dù đã trở thành bạn gái của Haji hơn một năm nhưng có vẻ như cô nàng này vẫn không thể hoàn toàn hết thẹn thùng khi ở trước của cậu ta. "Cậu vừa làm gì vậy Thomas?" Hermione hỏi ra câu hỏi mà tất cả những người ở đây đang muốn biết. Thomas không đáp lại, cậu mở cuộn giấy ra đã để ở trên bàn từ sớm và đẩy về phía trước cùng một chiếc bút lông ngỗng. "Trước khi mình giải thích, mọi người hãy ký tên của mình vào đây. Nhớ là viết cho chính xác. Chỉ là một nghi thức để bảo vệ bí mật, nó sẽ đảm bảo rằng ngoại trừ tất cả những người đang có mặt ở đây sẽ không bao giờ để lộ những gì mà mình sắp nói dù là vô tình hay trong trường hợp bị kẻ thù bắt được. Dĩ nhiên là mình không ép buộc, nhưng ai không muốn ký nó thì bắt buộc phải rời đi." Vẻ mặt nghiêm trọng của Thomas khiến cho tất cả mọi người khựng lại. Họ đều có thể lờ mờ đoán ra những gì mà Thomas sắp nói có liên quan tới điều gì. Kể cả một người có phản ứng hơi chậm chạp như John cũng có thể đoán được. Haji là người đầu tiên cầm lấy cây bút lông và ký tên mà chẳng có bất kỳ do dự. Đây vốn dĩ là việc của cậu ta, những người khác chỉ là bị liên lụy vào việc này. Sau khi ký tên, Haji quay sang những người còn lại muốn nói gì đó thì Hermione đã giật lấy cây bút trong tay cậu rồi nhanh chóng hoàn thành thủ tục. Cô vừa đưa cây bút cho John vừa nói: "Cậu tốt nhất là đừng có mở miệng khuyên tụi này rút lui. Chúng ta đã cùng nhau trải qua quá đủ thứ nguy hiểm rồi. Thêm một lần này nữa cũng chẳng nhiều nhặn thêm bao nhiêu đâu." John cũng không hề do dự mà ký tên mình lên cuộn giấy. Cậu nói: "Dù mình vẫn đang sợ chết khiếp nhưng mà mình sẽ không để mấy cậu tham gia vụ này mà không có mình." Phân giật lấy cây bút trong tay của John ngay khi cậu ta vừa xong việc, anh nói trong khi quan sát cuộn giấy ra và ký tên lên đó: "Mấy việc thế này sao mà có thể thiếu phần của tụi anh được, đúng không Roger?" "Đúng vậy." Roger nhận lấy cây bút từ tay Phân, nhanh chóng hoàn thiện phần việc của mình. Mấy đứa đã vượt mặt tụi này quá nhiều lần rồi. Lần này thì còn lâu. Sau khi Roger nói xong thì cũng hoàn thành chữ ký. Anh đưa nó về phía Thomas rồi quay sang phía Ginny, nói: "Ginny trở về, em chưa được phép tham gia việc này." Ginny sửng sốt nhưng rất nhanh phản ứng lại, cô bé gần như hét lên: "Tại sao lại như vậy?" "Không có lý do." Roger đáp: "Nếu có thì sẽ là, em không nên và không cần phải đối mặt với những thứ này." Cơn tức giận khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Ginny đỏ ửng lên như mái tóc của cô bé. Cô nhìn sang xung quanh mong muốn tìm được sự giúp đỡ của những người khác. Nhưng lần này, tất cả mọi người vô cùng nhất trí về việc loại cô bé khỏi cuộc chơi. Ở bên cạnh, Fleur Hữu nhìn tất cả với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Cô quay sang hỏi Thomas với giọng chỉ vừa đủ hai người nghe được: "Các bạn của anh có nhận thức rõ họ đang phải đối mặt với cái gì không thế?" "Em đoán xem." Thomas cười đáp lại: "Thật quá điên rồ." Fleur Hữu thốt lên: "Họ mới bao nhiêu tuổi?" "Thế em nghĩ anh bao nhiêu?" Thomas hỏi ngược lại với giọng vô cùng vui vẻ. Câu hỏi của Fleur Hữu khựng lại, Thomas luôn khiến cho người khác coi nhẹ tuổi của cậu ta. "Anh khác họ." Cô đáp. Thomas khẽ lắc đầu, nói: "Em nghĩ một con sư tử có thể thực sự kết bạn với đám mèo không?" Thomas đánh mắt nhìn sang những người bạn của mình, nói bằng giọng tự hào: "Chắc chắn là không. Bạn của sư tử, họ đều là sư tử." Chương 311. Chương 306. Những lời nói của Thomas khiến Fleur Hữu sững sờ. Cô một lần nữa nhìn kỹ lại những người đang ngồi ở phía đối diện. Fleur Hữu là một cô gái vô cùng xuất sắc nhưng cũng vô cùng kiêu ngạo. Không ai có thể dễ dàng chiếm được sự thừa nhận của cô, cho dù đó có là bạn của Thomas. Thái độ lịch sự của Fleur Hữu từ lúc gặp mặt đến giờ chỉ là giáo dưỡng của cô cho phép. Còn thực sự thì Fleur Hữu chưa hề để tâm tới những người bạn này của Thomas. Nhưng lúc này, chí ít thì sự dũng cảm và quyết đoán của họ khiến cô phải nhìn bằng con mắt khác. "Thomas, anh nói một lời đi chứ." Ginny lúc này đặt sự chú ý lên Thomas, cô hy vọng rằng Thomas có thể nói giúp mình một tiếng để cô có thể ở lại. Hiển nhiên là không có ai trong số những người bên cạnh ủng hộ cô. Thomas nhấp một ngụm trà rồi nói, em có thể ở lại. Thấy chưa? Ginny quay sang nhìn những người còn lại với vẻ đắc thắng. Những người khác đang muốn lên tiếng phản đối thì Thomas tiếp tục. Nhưng em ở lại để làm gì? Ginny sững sờ, sau một hồi cô bé đáp. Em có thể rút. Thomas dựa vào ghế, hỏi. Rút gì? Em có thể thông minh, bác học như hở mị ẩn. Có tài năng xuất chúng về phòng chống nghệ thuật hắc ám và đấu tay đôi như Haji. Có sự tinh quái như hai anh trai Phật và rót giờ của em. Hay là em có thể âm thầm cố gắng không ngừng nghỉ, bất chấp nguy hiểm như John. Hoặc em có kinh nghiệm vào sinh ra tử không ít lần như bọn anh. Em giọng Ginny càng lúc càng nhỏ. Chúng ta đang hướng đến một cuộc chiến, Ginny ạ, đó là chiến tranh với kẻ được coi là chúa tể hắc ám. Kẻ thù là kẻ mà kể cả anh, thầy đùm bợ lẽ đỏ hay là bất cứ ai đều không thể coi thường. Chỉ cần một sai lầm, một sơ sẻ nhỏ nhất thì thứ phải trả giá sẽ là rất nhiều sinh mạng. Một người đã từng cận kề với hắn như em càng phải hiểu rõ sự nguy hiểm trong đó. Phải nhớ rằng đó mới chỉ là bản thể trẻ tuổi của hắn mà thôi. Nếu em đã không đủ năng lực thì cái mà em lên làm là đừng kéo chân người khác. Đừng để họ phải phân tâm, vừa chiến đấu với kẻ thù lại vừa phải lo lắng cho người bên cạnh. Đôi khi im không làm gì cũng là một sự đóng góp to lớn hơn là lao lên phía trước chịu chết. Em hiểu những gì anh nói chứ? Lúc này, nước mắt đã rơi lã chã trên gương mặt của Ginny, những người bên cạnh cũng muốn lên tiếng bảo vệ cô bé nhưng họ cũng biết rằng những lời lẽ vừa rồi của Thomas sẽ có tác dụng tốt hơn trong việc khiến Ginny rút lui. Tất cả đều có cùng quan điểm, Ginny chưa đủ năng lực và cũng không nên bị cuốn vào vũng nước đục này. Hermione ẩn ôm lấy Ginny nhẹ nhàng an ủi, Haji cũng nắm lấy tay cô. Những người còn lại cũng ở bên nhìn Ginny đầy lo lắng nhưng tuyệt không có một ai lên tiếng kéo cô bé ở lại. Fleur nhỏ giọng, anh cũng thật là nhẫn tâm. Những lời lẽ đó là quá nặng nề với cô bé đó. Thomas lắc đầu đáp lại. Biết rõ nguy hiểm nhưng không lùi bước đó là dũng cảm. Vô chi lao đầu vào thì đó là lỗ mãng. Trong chiến tranh, lỗ mãng không chỉ hại mình mà còn hại người xung quanh. Anh không cho phép điều đó. Fleur không tiếp lời, cô chỉ cầm lấy tay của Thomas. Sau một hồi, Ginny đã bình tĩnh lại. Cô bé cảm ơn mọi người và chuẩn bị rời đi. Lúc này, Thomas lại lên tiếng. Anh đã nói là em có thể ở lại. Tất cả mọi người lại một lần nữa nhìn Thomas với vẻ mặt kinh ngạc. Thomas nói. Nếu bây giờ em rời đi khi mà chưa biết gì về mọi việc, lòng hiếu kỳ của em sẽ trỗi dậy. Và có khi còn là sự không cam lòng. Điều đó là bản tính của con người. Những rạn nứt nho nhỏ đó có thể sẽ trở thành một vết rách lớn và cuối cùng thành một lỗ hổng không thể bù đắp. Vì vậy hãy lưu lại. Em sẽ không được tham gia hành động chi tiết nhưng em có thể biết được những người khác sắp phải đối mặt với những gì. Và nếu em cố gắng, có lẽ em sẽ bắt kịp với hành động của mọi người. Dẫu sao thì chiến tranh chưa bùng nổ ngay lập tức, chúng ta vẫn có thời gian để chuẩn bị. Ginny ngây ra một chút rồi nhanh chóng hiểu ra, Thomas đang cho cô một cơ hội. Những người còn lại cũng không tiếp tục phản đối. Dẫu sao thì Ginny sẽ không tham gia trực tiếp và còn thời gian để chuẩn bị. Đến khi chiến tranh thực sự bùng nổ, có lẽ cô bé đã thực sự trưởng thành. Thomas đẩy cuộn giấy ra về phía Ginny, nói. Ký nó đi. Thứ này sẽ đảm bảo cho mọi bí mật không thể bị tiết lộ. Không ai ngăn cản Ginny ký tên lên mảnh giấy. Thomas thu hồi nó, gọi con gia tinh của mình xuất hiện và mang đi cất giữ. Đến lúc này, mọi thủ tục đã hoàn thiện. Và sự kiện chính của hôm nay cũng đến. Nhấp một ngụm trà, Thomas nói. Mọi việc đều bắt nguồn từ cái đêm mà vốn để mọt muốn giết Haji. Mẹ của cậu đã dùng một loại ma thuật cực kỳ cổ xưa để bảo vệ cậu. Nhờ vào sự bảo vệ đó mà lời nguyền giết chóc đã phản ngược lại Vốn Đệ Mật và Haji sống sót. Tuy việc này chẳng hề đáng tự hào gì cho Cam nhưng Haji, cậu thực sẽ đã sống nhờ tình yêu của mẹ cậu. Thậm chí đến hiện giờ, sức mạnh đó vẫn đang bảo vệ cậu khỏi sức mạnh của Vốn Đệ Mật. Cậu sống không phải vì cậu đặc biệt, cậu sống vì cậu có một gia đình đã yêu thương cậu hết mực, hơn cả sinh mệnh của họ. Cậu có thể tự hào về tình yêu vô bờ bến đó. Cho dù là cha mẹ thì không phải ai cũng có thể làm được điều đó đâu. Lời nói của Thomas khiến tất cả đều sửng sốt một hồi. Tất cả đều biết Haji đã sống sót nhưng bằng cách nào thì đây là lần đầu họ biết được. Haji siết chặt nắm đấm, cố giữ mình bình tĩnh nhưng cơ thể lại run lên nhẹ nhẹ. Chính lúc này, những người bạn của Haji đã cho thấy vì sao họ lại có mặt. Không ai nói gì nhưng những bàn tay đang đặt lên vai của Haji đã khiến cậu lấy lại phần nào bình tĩnh. Thomas không tiếp tục lên tiếng, chỉ lặng lặng ngồi đó chờ cho Haji bình phục. Đó cũng là cái cách mà cậu thể hiện sự quan tâm của mình với bạn bè. Qua một hồi, Haji hít sâu một hơi, nói. Cậu tiếp tục đi Thomas. Thomas nhẹ nhàng gật đầu và tiếp tục. Khi mà lời nguyền giết chóc phản ngược lại Voldemort, hắn đã không chết. Trước đó, Voldemort đã tiến hành một loại ma thuật hắc ám cực kỳ tà ác lên chính cơ thể của hắn. Mình sẽ không nói chi tiết của nó. Với loại ma thuật này, Voldemort tạo ra những vật ký sinh, quyển sổ nhật ký mà các cậu đã biết chính là một trong số chúng. Một khi chúng còn tồn tại thì Voldemort sẽ bất tử. Dù cho thân xác có bị hủy hoại, linh hồn có bị tan nát thì hắn vẫn không chết. Và chỉ cần có cơ hội, hắn vẫn sẽ ngóc đầu trở lại. Những người còn lại gian nan nuốt nước bọt. Hermione hỏi, thật sự có một loại pháp thuật phi lý đến như vậy sao? Chúng ta có thể đánh bại một kẻ đáng sợ như vậy sao? Thomas cười nhạt. Bản thân sự tồn tại của phép thuật chẳng phải đa là một thứ phi lý rồi. Chẳng có gì thực sự không thể làm được ở cái thế giới này cả. Còn về việc đánh bại vốn đệ mật thì hoàn toàn có thể. Chỉ là gian nan hơn một chút mà thôi. Độ khó khác biệt như việc một người thường cố giết một con gà và một con địa vậy. Khó hơn, nhưng chỉ cần tìm đúng cách thì hoàn toàn có thể. Hermione ẩn không hỏi thêm. Cô có thể nhận ra vài điều trong lời nói của Thomas. Người bạn này của cô hoàn toàn tự tin về việc có thể đối phó được vốn đệ mật. Thậm chí Hermione ẩn có cảm giác, với cậu ta thì đó không thực sự là điều gì quá khó khăn. Nếu Thomas biết suy nghĩ lúc này của Hermione ẩn thì cậu sẽ rất bất ngờ. Quả thực là cậu ta có những suy nghĩ như vậy. Cái khó nhất trong việc chiến thắng vốn đệ mật theo Thomas là việc lý giải về sự bất tử dai dẳng của hắn. Nhưng một khi đã biết kết quả thì với một người có sức mạnh ngang hàng Voldemort, đánh bại hắn không phải quá khó khăn. Với sức mạnh hiện tại của mình, Thomas hoàn toàn tự tin vào chiến thắng trước Voldemort. Cái cậu ta muốn là chiến thắng như thế nào để thu được lợi ích tối đa nhất? Harry hỏi. Cậu cần mình phải làm gì? Thomas lắc đầu. Chẳng gì cả. Cái gì? Harry kinh ngạc. Tất cả những người xung quanh cũng nhìn sang. Nếu không cần thì tại sao Thomas lại triệu tập tất cả đến đây? Thomas nghiêm mặt. Nghe cho kỹ những gì mình sắp nói này Harry. Mình không cần cậu để chống lại Voldemort. Hoặc nói cho chính xác thì cậu không phải là không thể thay thế được cho cuộc chiến của mình. Lý do mình gọi cậu tới là vì chúng ta là bạn. Và vì chúng ta là bạn nên, mình cho cậu cơ hội để lựa chọn. Lựa chọn tham gia kế hoạch của mình, góp một phần sức mạnh trực tiếp để tiêu diệt Voldemort. Hoặc lựa chọn đứng ngoài và làm theo cách của cậu. Dĩ nhiên là cả hai đều không ảnh hưởng tới tình bạn của chúng ta. Nhưng nếu cậu không tham gia kế hoạch của mình thì đến một lúc nào đó chúng ta có lẽ sẽ có xung đột. Và mình cũng sẽ không hỗ trợ hay tiết lộ thêm bất cứ điều gì với cậu. Đừng hỏi lý do, mọi người thừa thông minh để hiểu.